Kinh tên là Kinh Tường Thọ Vương Bổn Khởi, nhưng mà chúng ta nói ngắn gọn tức là Kinh Tường Thọ Vương. Chữ Tường Thọ thì như thông thường chúng ta biết là Tường Thọ là sống lâu, nhưng mà chữ Tường Thọ ở đây tức là tên của một cái vị vua, gọi là vua Tường Thọ. Chúng ta sẽ học cái bài kinh này, và bài kinh này tương đối dài, do đó chúng ta sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất thì sẽ được đặc biệt để là giải thích về một cái bài kệ của Đức Phật. Và trong cái bài kệ mà của Đức Phật nói lên cái hiện trạng của quá khứ cũng như trong hiện tại, chúng ta rất là dễ gặp phải. Mà ngay trong cái hoàn cảnh sống của chúng ta hôm nay là Phật tử tại gia, cũng như là những người Phật tử vào trong chùa, chúng ta cũng sẽ là gặp rất là nhiều cái sự nữa là phiền phức và khổ đau nếu mà chúng ta không hiểu được cái bài kinh này. Với cái ý niệm đó, bài kinh này sẽ đưa cho các Phật tử tới hai cái nhìn chung. Cái nhìn thứ nhất là phần sau này thì Đức Phật sẽ nói về những cái pháp tu, làm thế nào để nó là giải trừ được các cái mê lầm, các kiến chấp ở trong tâm để nó là chứng được thánh quả. Cái phần đó sẽ khó hơn, chúng ta phải cố gắng nghiên cứu nếu mà có một cái thời gian dài. Về cái phần thứ nhất á, thì Đức Phật nói lên một cái lý nhân quả mà nó thường xảy ra ở trong cái thời hiện tại cũng như là trong tương lai. Các Phật tử biết rằng vừa ở cái cuộc sống hôm nay, người ta đang ở trong cái thế giới của khổ đau và hận thù, và trong thời Đức Phật cũng vậy, và ngay ở trong cái giáo đoàn tăng, tức là trong cái thời mà Phật tại thế đó, thì trong Chư Tăng cũng có nhiều cái sự nữa là hiểu lầm. Và trong hiểu lầm đó mà nếu không có sống bằng cái chánh niệm, sống bằng tỉnh thức, sống bằng thương yêu, thì ở trong cái thời đại mà Đức Phật còn vẫn xảy ra những cái sự tranh cãi, chứ không phải là chỉ có hôm nay mà thôi. Cho nên cái số lượng các Phật tử mà tập hợp lại các ngôi chùa, các đạo tràng, thì chúng ta sẽ tìm một cái phương thức để cho các Phật tử như là học Phật một cách thích hợp. Vì nếu mà chúng ta đến chùa mà chúng ta không học Phật, chúng ta không nghe kinh, và chúng ta cũng không có tự mình tu tập á, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ tạo thành một cái số lượng quần chúng đông. Và khi số lượng mọi người đông thì nó sẽ tạo ra những cái sự đó là thị phi, tranh cãi, nói qua nói lại, rồi thương ghét, lẫn lộn. Bài kinh này Đức Phật nói ở tại cái câu Sa Di ở trong cái vườn gọi là Cù Sư La. Tại sao mà cái tên này bắt đầu có, là vì cái câu Sa Di này là một trong những cái tên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở trong kinh. Tại vì cái nhóm tỳ kheo, tức là chư tỳ kheo ở trong cái thành câu Sa Di đó thì rất là đông, và do đông cho nên nó là các cái lậu căn chưa có hết sạch, nên vì vậy mà hay tranh cãi, nghĩa là lẫn nhau giữa người này, nghĩa là nói chuyện với người kia là phiền não lẫn lộn trong lòng. Thì bây giờ các tỳ kheo do nhiều lần tranh cãi, mà một hôm nọ Đức Phật mới bảo các tỳ kheo ở cái vùng gọi là câu Sa Di rằng: này các tỳ kheo, các thầy chớ cãi vã nhau. Vì sao? Và bất Đức Phật nói bốn câu kệ sau này nó cũng trở thành một trong những câu pháp cú quan trọng. Đức Phật nói rằng: hận thù diệt hận thù thì không bao giờ chấm dứt, nhẫn nhục diệt hận thù là pháp cao quý nhất. Đây là trong bài kệ của trong Trung Nga Hàm mà chúng ta dịch ra. Nhưng mà trong pháp cú thì chúng ta sẽ có những câu kệ là, đó là khi nào mà chúng ta lấy từ bi á, thì chúng ta có thể thắng được hận thù. Nếu mà lấy hận thù mà diệt hận thù á, thì hận thù không bao giờ chấm dứt, chỉ có từ bi mới có thể thắng được hận thù, và đó là định luật của ngày thu. Ở đây Đức Phật nói rằng là nhẫn nhục Chỉ có nhẫn nhục mới có thể nghĩa là diệt nhẫn nhục, diệt được hận thù. Đó là cái pháp cao quý nhất. Thì cái bài kệ đầu tiên ở đây chúng ta thấy rằng trong cái pháp tu học của người Phật tử sẽ đặt trọng tâm cho cái chữ nhẫn ở đầu, gọi là nhẫn nhục đệ nhất đạo, tức là cái pháp nhẫn nhục là cái pháp đệ nhất để cho cái người học Phật có thể bắt đầu nghĩa là đủ tính tâm để đi sâu hơn trong con đường học Phật. Thì tại sao mà nói là nhẫn nhục nó khó? Tại vì ở thế giới này có những chuyện mà nó làm cho mình khó chịu, nó là nó không làm cho mình không hài lòng, nó làm cho mình khổ đau, nhưng mình có thể chịu được, có thể nó là hóa giải được, có thể thắng được, có thể vượt qua được, thì khi đó mình mới có thể nó là đi sâu hơn trong con đường gọi là học Phật hay là đạo nghiệp của mình. Nhưng mà ở đây Đức Phật sẽ đưa ra một cái hình ảnh ví dụ mà cho các Phật tử thấy rằng Đức Phật kể một câu chuyện kể câu chuyện về một vị vua tên là cái bằng Trường Thọ Vương. Và trong câu chuyện này cũng sẽ mở đầu cho một cái hình ảnh rằng khi mà mình tiếp xúc với một hội chúng ở đông á, nếu mà những người họ ưa tranh cãi, họ ưa phiền lụy, họ ưa này kia, họ làm cho mình nữa là dễ bị khởi tâm phiền não mà mình không nhẫn nhục được á, thì tốt hơn hết là mình phải làm gì? Phải cách ly họ, phải tránh né họ. Cái sự cách ly tránh né này đó sẽ giúp cho mình nữa là không có cơ hội để là phát khởi lại những cái gọi là cái tánh chúng sanh trong người của mình. Bởi vì khi mình nói rằng mình tu thì mình phải nhẫn nhục, nhưng mà người ta cứ nhờ mình, người ta móc hoài trong ruột, người ta chịu cũng không nổi. Tức là vì cái sức của mình nó có giới hạn, thành cái đó người ta phải tránh né đi. Và cái những cái vị tùy theo ở cái vùng đó là câu thế duy này đó, cứ cãi ngộ nó nổi mà Đức Phật, cuối cùng Đức Phật mới nói rằng là giống như con voi ở trong rừng, thà sống một mình đó, đơn độc một mình đó, còn hơn làm bạn với kẻ ngu. Cho nên Đức Phật nó dùng thần thông nó bay khỏi cái vùng nữa là câu thế duy đó, đến ở trong một cái rừng khác trong suốt trong 3 tháng rồi, để như là tránh xa cái sự nó là tranh cãi như là thị phi. Cái điều đó để cho chúng ta thấy rằng cái thực chất của con người trong quá khứ cũng như hiện tại nó có những cái mâu thuẫn nội tại. Nếu mà không có tu, không có nghĩa là một cái mình gọi là không có một cái nội lực thâm hậu để có thể thắng phục được mình đó, thì mình dễ bị kích động. Bởi vì dù một cái lời nói hay dù một cái hình ảnh hay là dù một cái cử động nào của một người đó mà nó không có vừa lòng mình thì mình sẽ nghĩa là tạo tác, tức là mình gọi là bộc phát ra những cái như là phiền não và gây nên đau khổ cho mình và đau khổ cho người khác. Ở đây á, chúng ta sẽ thấy rằng trong câu chuyện này Đức Phật thầy sẽ tóm lược câu chuyện, không đọc thấy nguyên văn thì nó dài để các Phật tử có thể hiểu. Tức là Đức Phật kể rằng là ở một cái nước Câu Sala có một cái vị vua tên là Trường Thọ, và bên cạnh nước đó có một cái vị vua tên là Phạm Ma Đạt Đa của cái nước Gia Xá. Tức là giữa cái nước nữa là Câu Sala và Gia Xá là hai cái nước giáp biên giới nhau. Và hai nước này mỗi lần vậy, cái vị vua nghĩa là của cái nước nghĩa là Gia Xá này cứ đem quân, nghĩa là 4 loại quân, nào là nghĩa là tượng quân, mã quân, xa quân, bộ quân, tức là giống như bây giờ mình nói là cái bằng binh chủng hải quân, rồi nghĩa là cho đến nghĩa là phi cơ, rồi cho đến bộ binh, cho đến thiết giáp, vậy cứ tấn công. Và 3 lần đánh như vậy đó, mà mỗi lần đánh đều bị thua hết. Có lần nghĩa là bị vua Trường Thọ nghĩa là bắt xong rồi mới nói là nói rằng ông không có khả năng đánh thì thôi, bây giờ nữa là thả ông trở lại, bây giờ từ đây là sao đừng có đến đây nữa. Coi như là ông cái vua mà vua Trường Thọ rất là tốt đẹp, cho nên cả cái người thả cái bộ binh ra cho người đó trở về. Cho đến lần thứ tư thì cái vua nước nữa là Gia Xá này một lần nữa là cử binh đi sang đánh cái nước nữa là Câu Sala của vua Trường Thọ. Thì vua Trường Thọ mới nghĩ rằng nữa là tại sao mà cứ phải đánh nhau hoài, bởi vì nữa là ta đã đánh bại nó rồi cần gì đánh bại nữa, ta đã hàng phục nó thì nó đâu có đủ sức hàng phục ta, ta đã hại nó rồi thì cần gì phải hại nữa, tức là mình đã thắng người ta rồi thì tại sao phải thắng nữa, đã hại người ta rồi phải hại nữa. Cho nên nữa là vua, trong tâm của vua tức là từ bi tâm vô khởi lên, vua nghĩ rằng đó là không có muốn là đụng chạm với người này nữa, cho nên vua quyết định là dẫn theo cái người vợ của mình rồi đem theo một số đồ nửa đêm trốn cả trang ra, trốn khỏi thành để nó là khỏi đánh nhau. Cho nên là quân đội của vua nước Gia Xá mới tấn công cái thành và chiếm hết quốc gia đó, chiếm hết quốc gia của nó là vua Trường Thọ. Sau khi chiếm hết quốc gia đó mà không tìm ra vua nữa thì bây giờ vua mới cải trang thành một cái người bình thường vậy, rồi đi học nhiều nghề, đi chỗ này đi chỗ học, cho nên cải trang đổi tên lại là thành nữa là Bác Sĩ Trường Thọ. Chữ bác sĩ đây là không phải giống như doctor bây giờ, nhưng mà chữ bác sĩ đây tức là ngày xưa người ta gọi là người học nhiều hiểu rộng, gọi là bác sĩ. Đó, chữ sĩ là học mà bác đó là rộng đãi. Bác sĩ tức là người học hiểu nhiều rộng rãi, cho nên đổi tên là Bác Sĩ Trường Thọ. Thì cái vị vua mà tên là Bác Sĩ Trường Thọ này nó có rất là nhiều năng lực, rất nhiều khả năng, nhưng mà cái tâm nhẫn nhục, cái tâm nhu hòa rất là cao đẹp, cho nên nữa là mỗi ngày ông ta mới đến, nữa là ông ta học đờn, và khi mà ông ta đờn những cái đờn rất hay, được cái vị nữa là gọi là quốc sư của cái vua đối diện của mình, tức là vua Gia Xá đó, tức là đem về nhà để mình nuôi dưỡng, đó, được nuôi dưỡng, được cung cấp ở trong cái cung của cái vị nữa là quốc sư đó, cho nên không có ai biết ông ta nữa là vua cả. Cho đến một hôm nọ, cái người vợ đó, người vợ của vua đó, tức là hoàng hậu, mới nói rằng đó là trong lòng tôi không có yên ổn, trong lòng tôi cứ nhớ lại nữa là cái vị trí cũ của mình, tức là vị trí hoàng hậu, cho nên nữa là tôi muốn được thấy nữa là diễn binh, tôi muốn thấy được thấy nữa là quân đội, tôi muốn được thấy nữa là cung kiếm, tôi muốn được nữa là uống nước của mài dao của ngọn đá. Thì cái vị vua Trường Thọ trả lời là đâu có được nữa, bởi vì bây giờ mình đã bỏ quốc thành rồi, đã bỏ hết tài sản đất nước để chạy rồi, bây giờ trở thành một cái người tị nạn rồi, mình trốn tránh vậy rồi thì làm sao mà có thể được nghĩa là diễn binh, có thể được nghĩa là uống nước, nghĩa là của mài gươm giáo được. Thì bây giờ bà này bà nói là nếu mà, và vợ này bà nói là nếu mà tôi không có được nghĩa là thấy diễn binh, tức là không được thấy nghĩa là quân đội của voi, của ngựa, của nghĩa là xa binh, kỵ binh, mã binh nữa, thì có lẽ tôi bệnh là tôi chết. Bởi vì cái sự đau khổ trong lòng là nghĩ rằng mình là một hoàng hậu, là một vị vua, bây giờ trở lại là một cái người đó là ở trong cung của người ta, giống như một cái người hầu vậy, cho nên đó là bà không có muốn. Thì ông Bác Sĩ Trường Thọ này thì ổng trong tâm hồn cũng rất là tốt đẹp, rất là nhẫn nhục, nhưng mà tại vì cái người vợ của mình là đòi hỏi như vậy, cho nên không biết làm sao, ổng mới buổi sáng hôm đó ổng mới đến trước cái vị đó là quốc sư của vua Gia Cá, ổng mới đời, nhưng mà tiếng đời ổng rất là sầu não, rất là ai oán, cái vẻ mặt của ổng là không có vui tươi. Thành ra vì vậy bây giờ nữa là vị quốc sư này không có biết liền, mới hỏi rằng nữa là này ông bác sĩ, trước nay nữa là ông mỗi lần ông quay về phía tôi và ông đờn thì tiếng đờn của ông nữa là âm thanh rất là vi diệu, rất là nhiệm màu và vui vẻ, còn nữa là làm cho người ta hoan hỉ, làm cho người ta vui thích, còn hôm nay tại sao mà ông đứng quay về phía tôi mà ông đờn với một cái vẻ mặt mà sầu thảm, bằng âm thanh gọi là ai quán phóng lên khúc nhạc, tôi nghe không được quan hỷ, như vậy là trong lòng ông có gì, thân ông bệnh hay là tâm ông bệnh. Thì bây giờ đó, cái vị nghĩa là Bác Sĩ Trường Thọ này, tức là một cái vị vua giả dạng, ông mới nói rằng thưa tôn giả, thân tôi không có bệnh hoạn, nhưng mà ý tôi thì sầu não. Tại vì sao? Tại vì vợ tôi trong lòng rầu rĩ, nghĩ thế này, tôi muốn bốn loại quân trận với đầy đủ nghi đệ, tốt gươm sáng loáng từ từ đi qua, tôi muốn xem cùng khắp lại cũng muốn được uống cái nước của mài dao, tức là ngày xưa theo cái tục lệ Ấn Độ là những cái người mà họ trong người họ có con hay là họ muốn có cái máu của nó, là những cái vị đại vương họ phải uống cái nước mà mài những con dao đó để lấy tinh thần mình, là để lấy khí thế và tạo thành một cái vị dũng sĩ trong tương lai. Thì bây giờ nữa là cho nên nữa là vợ tôi muốn như vậy, nhưng mà bây giờ tôi không có thể làm điều đó được, ngài có thể giúp tôi không? Thì cái ông quân sư nghe xong ông nói rằng tại sao mà vợ ông lại muốn vậy, nó là tại vì vợ tôi nữa là ống ngắn à, các người thấy không, cho nên nghĩa là phụ nữ mà thương ống ngắn thì nó có nhiều chuyện lâu thôi, giống như là nghe nói là ngày xưa ở Việt Nam mình có nhiều ống ngắn lại thích ăn đất khác, có người nữa là thích ăn nữa là đồ kho quẹt, có nhiều người nữa là thích ăn nhiều cái, giống như mà trong câu chuyện mà của nghĩa là vua mà Bình Sa La vậy, tức là cái người vợ là khi mà ống ngắn lại muốn nó là uống một chút giọt máu ở trong cái của vua, tức là của chồng mình, cho nên sau này sinh đứa con là A Xà Thế. Còn cái bà này bà lại ống nén, mà bà lại muốn nữa là thấy được nữa là quân đội diễn hành, thấy được nữa là uống được cái nước mài dao. Thì ông này ông mới nói rằng nghĩ là để cho tôi đến nữa là coi vợ của ngài. Thì khi mà ông đến, ông là quốc sư, cho nên khi ông đến ông coi xong là ông thấy rằng bà này có thai, mà cái người con sau này sẽ trở thành nữa là vua chuyển lương vương, cho nên ở đây là một cái việc rất là tốt, thôi tôi sẽ cố gắng nữa là hoàn thành, tức là thành toàn cái ý nguyện của bà. Thì ổng mới đi lên, ổng mới tâu với vị vua, tức là vua Gia Xá, ổng nói rằng hồi hôm tôi nghe nghĩa là nhìn thiên văn, tôi thấy có một cái vị sao nghĩa là xuất hiện, mà cái vị sao này nếu mà nghĩa là xuất hiện á, thì mình cần phải nghĩa là cúng, cần phải nghĩa là diễn hành, cần phải nghĩa là giống như mình gọi là cái bằng tập binh mã để nghĩa là xích rước cái ngôi sao đó, chứ nếu không thì mình có thể gặp tai nạn. Thì vị vua nghe cái lời của quân sư nói, cho nên mới cho cái vị đó là đại tướng quốc phòng, cho cái diễn binh, và cái người đó là vợ của vua Trường Thọ, tức là vua Bác Sĩ đó, mới được cái là nhìn thấy diễn binh, rồi được nghe tiếng gươm giáo, rồi được uống cái nước để là mài dao phân, rồi cái hết bệnh rồi không, sau đó nghĩa là sinh một đứa con, và đứa con trai rất là tốt đẹp, đặt tên là gì, đặt tên là đồng tử, tức là trường trường sanh đồng tử, tức là vua Trường Thọ sinh một đứa con đặt tên là Trường Sanh Đồng Tử. Kể câu chuyện này là các vị nhớ là vì nó là phần đầu của bản kinh, mình nghe rất là đơn giản nhưng mà nó sẽ có một cái mấu chốt quan trọng là tại sao mà Đức Phật nói câu nói nghĩa là hận thù diệt hận thù, thì nghĩa là vĩnh viễn không bao giờ có. Thì khi mà các vị